Thế bây giờ, trong ngày Chủ nhật, thì điểm cốt yếu là thánh lễ. Thánh lễ Chủ nhật. Cử hành bí tích thánh thể ngày Chủ nhật là trung tâm của đời sống hội thánh. Anh chị em Công giáo ở Việt Nam còn rất tốt với việc tham dự thánh lễ Chủ nhật. Dĩ nhiên là có những anh chị em ở gần nhà thờ đi bộ thì cũng tới được thôi. Nhưng mà ngoài ra tôi biết nhiều anh chị và các bạn để đi đến nhà thờ dâng lễ Chủ nhật là phải lấy xe ra khỏi nhà, có khi đi nửa tiếng mới tới nhà thờ, rồi phải gửi xe, dự lễ xong ra lấy xe về. Nguyên đi về thì đã 1 tiếng rồi, thêm thánh lễ nữa. Nhưng mà vẫn trung thành. Và ở Sài Gòn này thì có những điểm nhiều khi anh chị em giáo dân không đến nhà thờ gần mình mà lại tự đi tìm một ngôi nhà thờ nào đó mà ở đấy anh chị em cảm thấy là mình có thể dâng một thánh lễ sốt sắng, tâm hồn của mình được nâng lên, linh hồn của mình được nuôi dưỡng bằng lời Chúa. Ra về mình cảm thấy nó hạnh phúc, nó bình an. Ở Sài Gòn thì có hiện tượng đó. Mà cái việc cử hành thánh lễ vào Chủ nhật này, nó không phải là chuyện sau này mới có đâu. Chúng ta đọc lại sách thánh ở trong sách Công vụ, đã thấy cái hình ảnh đó rồi. Rồi ở trong thư Do Thái đó, thì tác giả khuyên anh chị em tín hữu thời đó là đừng có bỏ những buổi hội họp như vài người quen làm, nhưng phải khuyến khích nhau để dự những buổi hội họp đó. Là có ý nói về cái buổi hội họp ngày Chủ nhật đó. Cho nên đây là một truyền thống lâu đời rồi. Và thông thường thì thánh lễ Chủ nhật đó được dâng ở đâu? Ở nhà thờ giáo xứ. Thánh Gioan Kim Khẩu có một câu rất hay mà tôi trích ra đây cho các anh chị. Bạn có thể cầu nguyện ở nhà, nhưng thật ra bạn không thể cầu nguyện như ở nhà thờ được. Vì ở nhà thờ có đông người đồng thanh kêu lên Chúa. Có đông người. Ở nhà mình cũng đọc lạy Cha chúng con ở trên trời mà cũng có mỗi thân mình. Còn đến nhà thờ lạy Cha chúng con ở trên trời, cả một cộng đoàn lớn. Rồi ở nhà thờ có sự đồng tâm nhất trí, có dây liên kết của đức mến và có kinh nguyện của các linh mục. Thánh Gioan Kim Khẩu nói như thế. Ê, cho nên chúng ta để ý hai chiều kích của thánh lễ Chủ nhật. Mà thông thường mình chỉ để ý có một thôi. Thứ nhất đó, là chiều kích thờ phượng. Ngày đó là ngày của Chúa. Tôi dành thời giờ để làm việc thờ phượng Chúa. Ngày của Chúa. Và thứ hai đó, cái chiều kích mà chúng ta hay quên là chiều kích cộng đoàn. Không phải chỉ có một mình tôi đến nhà thờ, mà là tất cả anh chị em trong cộng đoàn giáo xứ đều đến nhà thờ. Và nếu chúng ta hình dung ra trái đất của mình, nó đang quay, quay chung quanh mặt trời và quay chung quanh chính nó, thì ta hiểu rằng suốt ngày Chủ nhật đó, từng giây từng phút trên trái đất này đang có thánh lễ được dâng. Và từng giây từng phút cộng đoàn Kitô hữu đều đến nhà thờ dâng thánh lễ. Cái hình ảnh rất là đẹp. Cả tỷ con người trên toàn thế giới. Cho nên nó không chỉ có chiều kích thờ phượng mà thôi, mà còn có chiều kích cộng đoàn. Và đấy là lý do làm sao mà công đồng Vatican II đó muốn giúp chúng ta để ý đến chiều kích cộng đoàn nhiều hơn. Nhiều nhà thờ sau này người ta xây dựng, người ta sắp xếp ghế nó thành hình bán nguyệt hay là vòng tròn đó, để nó diễn tả cái đời sống cộng đoàn. Rồi thì hát cũng thế, không phải chỉ có đến đó nghe cả đoàn biểu diễn, mà sao mà cả cộng đoàn tham gia được. Nhưng mà cũng phải thay đổi đi chứ, còn nếu mà một bài hát đi hát lại thì nó cũng dễ chán đó, phải không? Ông cha trẻ lâu rồi, bây giờ ông cũng già rồi, mà tôi nhớ hồi đó ông còn trẻ, ông mới đi làm phó sứ nào đó. Ông kể cho tôi nghe, bảo cái hôm đầu tiên về giáo xứ là dừng lễ sốt sắng quá, thấy cả nhà thờ hát, con hân hoan bước lên bàn thờ Chúa, thấy sốt sắng quá. Nên hôm sau ra làm lễ cũng thấy con hân hoan bước lên, nên tuần sau cũng thấy con hân hoan bước, hết thấy hân hoan. Thì cộng đoàn tham gia được, nhưng mà cũng nên có những cái thay đổi nhẹ nhẹ thôi. Thực sự các nhạc sĩ Việt Nam của mình sáng tác là khó lắm. Khó là bởi vì sao? Ngôn ngữ của mình nó có dấu á. Nó có dấu, cho nên nó không có dấu thì người ta diễn tả nó dễ, còn có dấu thì nó phải theo dấu chứ. Chứ nếu không hát nó ra cái gì? Như tội nghiệp chẳng hạn như là nhạc sĩ Francisco đó, ông có rất nhiều bài hay. Có cả những cái bài về hôn phối mà trong đó là ban cho có đôi đó, mà nó cứ hát ra là bán chó có đôi. Khó lắm, tiếng Việt mình là khó lắm. Còn những ngôn ngữ Âu Châu á, thì nó không có cái dấu đó. Thì thử ra tôi thấy họ đơn giản lắm. Chỉ có một anh ca trưởng ấy lên, anh sướng cái câu điệp khúc đó thôi, cả nhà thờ đáp lại dễ dàng lắm. Thế thì cái việc hát cộng đồng ở trong nhà thờ là cũng có ý diễn tả tính cộng đoàn. Chúng ta phải nhìn nhận thật cái điều này, là nhiều khi cùng đến nhà thờ dâng thánh lễ, nhưng mà ở những nhà thờ lớn của thành phố không ai biết ai hết, phải không? Không ai biết ai hết. Người ta gọi cái đó là tính vô danh. Mỗi người chỉ biết có mình thôi, và là kẻ xa lạ đối với người khác. Cho nên người ta cảm thấy mình như là kẻ vô danh, và không cảm nhận được cái bầu khí gia đình của cộng đoàn. Những nhóm nhỏ mà ở đây người ta nhắc đến Tin Lành nhiều, họ được cái đó. Nhiều khi chỉ có 5-70 người thôi trong cái nhà thờ nhỏ nhỏ, nhưng mà biết nhau, rồi hỏi han trò chuyện với nhau, nó tạo ra bầu khí. Ở bên Tây Phương mà cụ thể thì tôi không sống ở Pháp, mà sống ở Mỹ mấy năm, thì tôi thấy thì các linh mục thì có thói quen là lễ xong rồi đứng ở cuối nhà thờ bắt tay chào hỏi người ta, nó cũng tạo cái sự thân thiện. Nhưng mà mình nghĩ đến hồi đó tôi ở nhà thờ Đức Bà, bảo về nhà thờ Đức Bà mà đứng mà bắt tay thì không biết là bao giờ mới xong. Mà lễ này cách lễ kia có 1 tiếng à? Hay là 1 tiếng 15 phút à? Nói những cái chuyện đó để muốn nhấn mạnh với các anh chị là có cả 2 chiều kích. Thứ nhất là thờ phượng Chúa, và thứ hai là chiều kích cộng đoàn. Mà bởi vì thánh lễ Chúa Nhật có vị trí trung tâm trong ngày của Chúa như thế, cho nên người Công giáo chúng ta, giáo luật ghi rõ ràng này, các tín hữu buộc phải tham dự thánh lễ Chủ nhật và những ngày lễ buộc khác. Cũng có thể tham dự thánh lễ vào chiều ngày áp lễ. Chỉ có khi nào có lý do quan trọng như là bệnh tật hay các bà mẹ sinh con phải chăm sóc con thì mới được miễn trước. Nếu mà tính tỷ lệ đi lễ Chủ nhật đó, thì tôi nghĩ là Việt Nam mình vẫn vào hàng vô địch so với nhiều nơi trên thế giới. Các linh mục ở các quốc gia khác đến Việt Nam đều ngỡ ngàng khi mà thấy nhà thờ chật kín người. Thì chúng ta tạ ơn Chúa về điều đó, ít là cho đến hôm nay, chưa biết tương lai làm sao. Nhưng mà vấn đề nó cũng vẫn có đó à. Đi lễ thì có đó, nhưng mà đi như thế nào? Lễ ôm, hay lễ vọng, hay là lễ khoán? Lễ ôm thì chắc nghe rồi, lễ vọng thì cũng biết rồi, còn có cả lễ khoán nữa. Tôi học được cái từ lễ khoán này là từ một người giáo dân lớn tuổi. Ông ấy dùng cái từ lễ khoán để ông nói về một linh mục làm lễ nhanh như chớp vậy. Lễ Chủ nhật mà có 20 phút là xong. Cái câu hỏi đặt ra đó là mình có đi, nhưng mà mình đi tham dự thánh lễ như thế nào? Với tất cả ý thức đức tin của mình, hay là làm cho nó qua, rồi tự nhủ trong lòng như thế là đúng luật rồi, không phải xuống hỏa ngục, được lên thiên đàng rồi. Chứ còn thì tỷ lệ đi lễ thì còn khá lắm. Thêm cái điều này nữa, không liên quan trực tiếp đến chúng ta, nhưng mà các anh chị cũng nên biết để mà hiệp thông. Ở những nơi không thể có thánh lễ vì thiếu thừa tác viên chẳng hạn, thì hội thánh khuyến khích tham dự phụng vụ lời Chúa. Ở Sài Gòn chúng ta thì đâu có thiếu linh mục dâng lễ đâu. Nhưng mà hãy nghĩ đến những vùng xa xôi coi. Hãy nghĩ đến giáo phận Hưng Hóa. Có linh mục mà mỗi Chủ nhật phải đi 300 cây số cả đi cả về để làm lễ cho người ta coi. Hãy nghĩ đến những vùng xa xôi hẻo lánh mà mỗi năm may ra chỉ được 1-2 lần người ta mới cho phép linh mục đến làm lễ. Chúng ta phải nhớ đến anh chị em mình, cầu nguyện cho họ. Tôi nhớ ngày xưa Đức Hồng Y Tụng ở Hà Nội, ngài còn sống á. Ngài viết thư cho tôi, ngài nói là ngài tự động ngài lấy một số băng giảng của tôi. Thế ngài mới giải thích là tại sao mà ngài làm như thế. Là vì có những nơi không có linh mục, ngài mới phát cho họ một cái máy kèm theo một bộ băng. Thế đến Chủ nhật họ tụ lại đó, họ đọc kinh, rồi sau đó họ nghe giảng. Đấy, đó là một cái hình ảnh rất là cụ thể. Mà chúng ta sống ở Sài Gòn nó đầy đủ, có khi mình quên mất. Hoặc là ở những đất nước mà hiện nay số linh mục càng ngày càng thiếu, người trẻ không đi tu nữa. Có đứa nhỏ thì lúc nó còn nhỏ thì nó bảo mai mốt con đi tu làm cha. Lớn lớn một chút bảo con đi tu không? Thôi không đi nữa. Bảo sao vậy? Ông cha ở mình thấy ghê quá. Càng ngày càng thiếu linh mục. Có những linh mục mà Ở nhiều nước tại Âu Châu, một Chủ nhật phải đi làm 3-4 nơi. Thế bây giờ có nhiều phó tế vĩnh viễn. Đấy thì các vị phó tế đó, họ có thể cử hành phụng vụ lời Chúa. Hoặc không có phó tế đi nữa, thì người giáo dân, tu sĩ, nam nữ, cử hành phụng vụ lời Chúa. Thế rồi điểm cuối cùng là, chúng ta cứ nghe nói đến cái chuyện là kiêng việc xác ngày Chủ nhật đó. Nhiều khi mình chỉ nhìn thấy có cái khía cạnh tiêu cực thôi, là hội thánh cấm cái này, hội thánh cấm cái kia, mà mình không khám phá ý nghĩa tích cực ở đó. Ý nghĩa tích cực đó là ngày nghỉ ngơi và ngày giải thoát. Ngày mà tôi ngưng công việc lao động bình thường, để tôi có giờ chăm sóc gia đình tôi hơn. Tôi có giờ đọc một cuốn sách. Tôi có giờ nghe nhạc nâng tâm hồn lên, vun trồng cái đời sống tinh thần của mình. Chúng ta ít để ý cái khía cạnh tích cực đó. Mình chỉ thấy bảo cấm cái này, cấm cái kia. Những anh chị em công nhân mà đang làm ở bên chủng viện, hầu hết họ là người ngoài công giáo. Tôi thấy Chủ nhật họ cũng làm. Tôi cũng hơi áy náy. Tôi hỏi mấy anh kỹ sư, và sao Chủ nhật mà không để cho người ta nghỉ? Tôi đâu có ép phải làm việc gì đâu. Anh bảo đi cha thông cảm là vì anh em thì họ đều ở quê, họ lên đây họ lao động kiếm sống. Họ cũng ở trọ chỗ này chỗ kia. Mà Chủ nhật mà cho nghỉ đâu, không biết làm gì, chỉ có nhậu. Rồi nhậu rồi lại sinh chuyện đó. Rồi đến hôm sau lại còn không đi làm được nữa. Nhậu đã quá. Thành thử ra, đề nghị với họ thì chính họ cũng muốn đi làm, có thêm thu nhập để mà lo cho gia đình. Thì tôi cũng kể cái câu chuyện đó, anh em đó là ngoài công giáo hết. Để chúng ta thấy được cái ý nghĩa tích cực của cái việc là mình nghỉ ngơi ngày Chủ nhật, lo cho đời sống tinh thần, đời sống tâm linh nhiều hơn, cho sự phát triển toàn diện của con người. Thôi chúng ta ngưng ở đây, bởi vì tới giờ rồi. Rồi tuần sau như đã thông báo, các anh chị nghỉ ở nhà như là Chủ nhật vậy.